Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 13 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Dừng phân bổ vốn từ chương trình phục hồi kinh tế sau ngày 31 tháng 3.
Giá xăng đồng loạt tăng từ chiều nay.
Hơn 34.000 người đã thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc vào sáng nay 13 tháng 2. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian diễn ra phiên họp chỉ có 3 ngày nhưng nội dung rất lớn. Do đó, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan hữu quan bố trí sắp xếp thời gian họp theo quy định để kỳ họp có chất lượng cao nhất, mở đầu cho năm Quý Mão, Đại Cát, Vạn Sự Thành.
Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét thông qua dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, cho ý kiến về dự thảo pháp lệnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra, nhấn mạnh việc ban hành pháp lệnh là cần thiết để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động kiểm toán. Liên quan đến một số nội dung cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ hơn phạm vi quy định xử phạt, làm rõ hơn xử phạt theo quy định của pháp lệnh này với xử phạt theo quy định của luật xử phạt vi phạm hành chính.
Cũng trong sáng nay, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đợt 2. Theo báo cáo của Chính phủ, sau khi giao đợt 1, tổng số vốn còn lại của chương trình chưa phân bổ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 28.862 tỷ đồng. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa nhận chậm triển khai chương trình phục hồi kinh tế do các bộ ngành liên tục thay đổi đề xuất. Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nêu rõ với số vốn còn lại của chương trình chưa đủ thủ tục đầu tư, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục theo quy định của Nghị quyết số 43, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước ngày 31 tháng 3. Sau thời hạn này, số vốn còn lại của chương trình không thực hiện phân bổ tiếp.
Ngày 13 tháng 2, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07 Bộ Công an cho biết, đội Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã di chuyển đến làm việc tại hiện trường mới để tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, đoàn công tác đã tổ chức cứu nạn cứu hộ tại một tòa nhà đổ sập ở thành phố Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đại diện C07, trong quá trình cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà đổ sập ở thành phố Adıyaman, đoàn đã xác định đã hết dấu hiệu của sự sống. Sau đoàn Việt Nam có những thiết bị và hoạt động chuyên nghiệp nên được điều động đến hiện trường khác.
Cũng theo đại diện C07, chiều 12 tháng 2, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam cũng đã trao tặng 2 tấn đồ hàng hóa cho phía Thổ Nhĩ Kỳ thông qua cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Số hàng viện trợ này bao gồm các loại thuốc cấp cứu, cơ số thuốc thiết yếu, vật tư y tế, lều trại dùng trong dã chiến, các phương tiện, hóa chất phòng chống dịch và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống cấp cứu thảm họa.
Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát đối với giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Cục Hàng không Việt Nam phải đề xuất phương án xử lý, báo cáo bằng văn bản đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không nếu không còn đáp ứng đủ điều kiện.
Các công ty vận tải đường sắt vừa ban hành quy định giảm mức phí và thời gian đổi trả vé tàu sau Tết, áp dụng đến ngày 26 tháng 4 năm 2023. Cụ thể, với đổi vé cá nhân quy định đổi trước giờ tàu chạy 24 giờ trở lên, mức phí là 20.000 đồng một vé, dưới 24 giờ không đổi vé, không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể. Với trả vé, quy định vé cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, mức phí là 10% giá vé. Trả vé từ 4 giờ đến dưới 24 giờ, mức phí là 20% giá vé, dưới 4 giờ không trả vé. Vé tập thể phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên, mức phí là 10% giá vé. Trả trước từ 24 giờ đến dưới 72 giờ, mức phí là 20% giá vé, dưới 24 giờ không trả vé.
Từ 15 giờ ngày hôm nay, ngày 13 tháng 2, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng. Theo đó, xăng E5 RON 92 và RON 95 đều tăng giá. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng lên mức 23.760 đồng, tăng 620 đồng. Xăng RON 95 là 22.860 đồng, tăng 540 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu diesel là 21.560 đồng một lít, giảm 960 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 21.590 đồng, giảm 980 đồng. Dầu mazut giảm 300 đồng, có giá mới là 13.630 đồng một kg. Trong điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định không trích lập cũng không chi quỹ bình ổn xăng dầu với xăng.
Nếu việc cung ứng than cho các nhà máy điện không ổn định như năm ngoái, nguy cơ cao sẽ thiếu nhiên liệu để sản xuất điện. Đây là thông tin được Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nêu trong văn bản gửi Bộ Công Thương trước dự báo nhu cầu than cho điện tăng cao so với năm ngoái khi có thêm nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào vận hành. Dự báo năm nay nhu cầu than cho sản xuất điện sẽ tăng, giá than nhập khẩu vẫn ở mức cao, ảnh hưởng tới khả năng huy động các nhà máy nhiệt điện dùng than nhập như Vĩnh Tân 4.
Trong tuần qua, số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy giá gạo các loại ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tăng khá tốt. Giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 6.550 đồng 1 kg, giá bình quân là 6.421.000 đồng 1 kg, tăng 79.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá lúa thường tại kho lại giảm trung bình 25 đồng 1 kg, mở mức 7.525 đồng 1 kg, giá cao nhất là 8.050 đồng 1 kg. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tính đến cuối tháng 1, cả nước đã gieo cấy được 1,93 triệu hectare lúa đông xuân. Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 455-460 USD một tấn trong ngày 9 tháng 2.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, tính đến 10 giờ sáng 13 tháng 2 theo giờ Việt Nam, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi đầu tuần trước đã tăng lên hơn 34.000 người. Theo thông báo của Trung tâm Điều phối Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ, số người thiệt mạng do động đất ở nước này đã lên tới 29.605 người, trong khi đó con số tử vong được xác nhận ở Syria là 4.574 người.
Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia của Mozambique cho biết, hai ngày mưa xối xả đã gây ra lũ lụt lớn ở tỉnh Maputo của nước này và một số vùng lân cận của thủ đô Maputo. Theo cơ quan này, mưa lớn đã khiến 7.300 ngôi nhà bị ngập lụt, khoảng 15.000 người phải di tản và 6 người thiệt mạng. 10 trung tâm lưu trú đã được mở tại các khu vực lũ lụt, trong khi mức nước tại các con sông ở miền nam Mozambique vẫn ở mức cao và các con đập vẫn mở.
Truyền thông Thụy Điển đưa tin, nước này đã tiêu hủy gần 8,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Theo thống kê của Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển, lượng vaccine bị tiêu hủy tương đương với 20% số liều vaccine mà nước này đã mua. Lý do chính của việc tiêu hủy nói trên là người dân Thụy Điển không đi tiêm mũi tăng cường, tức mũi thứ 3 hoặc thứ 4 hoặc thứ 5, nhiều như dự kiến.
Lạm phát toàn phần hàng năm ở Hungary đã tăng lên mức 25,7% trong tháng 1 năm 2023 so với mức 24,5% của tháng trước đó. Đây là số liệu mới nhất do Văn phòng Thống kê Trung ương Hungary công bố hôm 10 tháng 2. Sức gia tăng mức lạm phát này được cho là do áp lực giá cả tăng mạnh trong một nền kinh tế mà thị trường lao động vẫn còn chặt chẽ.
Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ đã đóng cửa không phận khu vực Hồ Michigan gần biên giới với Canada trong một khoảng thời gian ngắn. Đây là lần đầu tiên nhà chức trách Mỹ đóng cửa không phận tại đây. Trên mạng xã hội Twitter, Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ nêu rõ việc đóng cửa không phận khu vực Hồ Michigan là nhằm bảo đảm an toàn giao thông hàng không ở khu vực hoạt động của bộ này. Lệnh hạn chế bay tạm thời tại khu vực này đã được dỡ bỏ sau đó.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, hôm nay 76 quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thảm họa động đất.
Vâng, những khó khăn và thách thức đang ở phía trước, nhưng quan trọng hơn hết là những người lính bộ đội Cụ Hồ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và một hành trang vững vàng trước khi lên đường vì sứ mệnh nhân đạo quốc tế cao cả.
Trong lần sang Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả thảm họa động đất, bộ đội công binh sẽ là lực lượng nòng cốt của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia vào công tác cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thiếu tá Lê Đức Tài, tiểu đoàn 93, binh chủng công binh cho biết, đồng hành với lực lượng có bộ dò tìm tổng hợp sử dụng phát hiện nạn nhân ở trên cạn cũng như ở dưới nước. Camera mắt rắn đưa vào vị trí mà nạn nhân nằm trong những ngách nhỏ hẹp sâu.
Camera mắt rắn này đưa vào những vị trí mà nạn nhân nằm trong những ngách nhỏ hẹp sâu thì thiết bị này có thể phát hiện cảm biến được cái nhịp tim cũng như chuyển động của nạn nhân. Lúc đây là bộ kích mềm, kích hơi, bộ vector sử dụng để kê kích những cái tấm cấu kiện bê tông để chúng ta có thể đưa nạn nhân ra ngoài được.
Bên cạnh đó, theo Thượng úy Nguyễn Đức Nhất, tiểu đoàn 93, binh chủng công binh, quân tư trang đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Hành trang của chúng tôi thứ nhất là có một chiếc áo bông hai lớp, có in hình chiếc lá cờ Tổ quốc ở trước ngực. Đầu thì được trang bị một cái mũ bông và hai cái mũ len ở bên trong. Ngoài ra chúng tôi còn trang bị thêm các cái bộ áo giữ nhiệt, đôi găng tay chuyên dùng. Trong cái môi trường sập đổ nó rất là nhiều bụi thì chúng tôi được trang bị các cái kính chuyên dụng. Chúng tôi cũng đã trang bị những cái đôi ủng rất là chuyên dụng, có thể chống nước, chống rét. Chúng tôi với tinh thần là tâm thế là thứ nhất là sẵn sàng ngủ ngoài trời và làm việc xuyên đêm, xuyên tuyết, xuyên giá lạnh để làm sao nhanh chóng cứu được các cái nạn nhân đang mắc kẹt trong các cái đống đổ nát.
Hành trang lên đường của những người lính công binh còn là sự ủng hộ hết lòng của hậu phương gia đình. Thượng úy Kiều Đức Toàn, tiểu đoàn 93, binh chủng công binh cùng người vợ tương lai đã quyết định hoãn lại đám cưới vào ngày 27 tháng 2 tới đây để Thượng úy Kiều Đức Toàn lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Hai bên gia đình cũng động viên em rất nhiều và tạm gác lại. Chờ em thực hiện nhiệm vụ xong về thì mới tổ chức hôn lễ để chu toàn nhất.
Với hành trang vững chắc và lá cờ tổ quốc trong tim, những người lính công binh đã sẵn sàng lên đường.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.